Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, bài kinh thí dụ lỗi cây có nội dung dạy cho tất cả những người xuất gia về phương pháp chuyển hóa tâm hãnh diện trong tu tập. Trong bài kinh này, Đức Phật nói rằng trên con đường tìm cầu giá trị tâm linh, người xuất gia chân chính sẽ tuần tự đạt được các lộ trình thành quả trong tu tập. Nếu không biết cách chuyển hóa, tâm lý hãnh diện sẽ có thể phát sinh và nhanh chóng trở thành các cản lực làm cho người tu rơi vào trạng thái của nỗi khổ niềm đau. Kết thúc bài kinh này, Đức Phật xác định mục đích của đời sống phạm hạnh chân chính là nhằm chuyển hóa thái độ hãnh diện trong những bước vừa thành tựu. Bài kinh này là một công án cho tất cả những người xuất gia về việc chuyển hóa tâm lý hành trì, cũng là bài kinh rất quan trọng cho những ai đang có nhu cầu thực tập con đường xuất gia. Gọi là một công án cho người xuất gia vì nội dung của nó gợi lên những suy nghĩ rất có chiều sâu về những gì người xuất gia có thể thành tựu được. Kết quả thành tựu trong tu tập nếu không khéo xử lý sẽ trở thành cản lực nuôi lớn bản ngã. Mỗi một thành quả thường mang lại cho người hành trì nhiều niềm vui. Bên cạnh niềm vui đó, bản ngã có thể được trương sinh lớn lên theo năm tháng. Nếu không khéo tu tập, thời gian có mặt ở trong đạo pháp qua năm tháng hành trì sẽ trở thành đá và núi của sự chấp trước về bản ngã. Nó có thể được xem như là một thước đo nhằm đánh giá chất lượng thật sự của nội dung tu tập. Nếu như sau quá trình tu tập, con người trở nên hãnh diện tự hào về những gì đã đạt được khi có dịp so sánh đối chiếu với những người khác, thì phải biết rằng người hành giả lúc đó đã rơi vào trạng thái sai lầm. Bài kinh này rất có chiều sâu về phương diện tâm lý hành trì. Mỗi ngày nếu như tâm niệm liên tưởng đến những gì Đức Phật dạy trong bài kinh này, hành giả sẽ cứu thoát được mình khỏi những cản lực do chính thành quả của mình tạo ra. Thế gian thường lưu tâm chúng ta về khuynh hướng ngủ quên trên chiến thắng. Khi ngồi lại với nhau, chúng ta thường có thói quen kể lại những thành tựu, những chiến công, những kết quả, những đóng góp của mình cho cuộc đời. Sự tự hào và hãnh diện về điều đó sẽ làm cho chúng ta chỉ hưởng thụ, buộc cuộc đời phải chu cấp cho những gì mình đã đóng góp. Thái độ đó làm cho quy luật nhân quả đã được bù trừ. Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Những giá trị động lại đó, trong tâm của người đó chỉ là một bản ngã được trương sinh và lớn lên mà thôi. Đó là đối với những người chưa có cái nhìn tuệ giác. Riêng những người xuất gia, sau quá trình tu tập, những thành tựu đạt được kéo theo thái độ cung kính, ngưỡng vọng, cúng dường, đảnh lễ của đàn na tín thí, nói chung là của giới tại gia đã có những nhu cầu quy ngưỡng về tâm linh. Không khéo người xuất gia vẫn có thể ngủ quên trên chiến thắng, sống với chủ nghĩa chiến công, chủ nghĩa công thần, chủ nghĩa tự hào, chủ nghĩa hãnh diện. Tất cả những khuynh hướng tâm lý đó đều là cách thức nuôi lớn bản ngã. Trong khi đó, con đường tu tập trong nhà Phật là chuyển hóa bản ngã, làm cho bản ngã bị biến dạng và không còn bóng hình trong dòng cảm xúc và tâm thức của con người. Xuất xứ của bài kinh này nhân sự kiện Đề Bà Đạt Đa đã từ bỏ chúng tăng, thành lập giáo hội mới, làm cho Đức Phật cảm thấy có nhu cầu cần phải răn nhắc những người xuất gia về những kết quả mà họ có thể đạt được nếu sử dụng sai khuynh hướng sẽ trở thành cản lực của đời sống tu tập. Nghĩa là thông qua sự phát triển thiếu ý thức của sự dò xét tâm lý bản ngã, hành giả có thể trở nên cống cao và ngã mạn, đánh mất cơ hội thăng tiến trên đời sống tâm linh. Mục đích của việc phân tích bài kinh này, Đức Phật nhắm đến việc răn nhắc giới xuất gia, nói chung là những người có nhiều thành tựu về các công tác Phật sự. Người tại gia có thể xem bài kinh này là một trong những bài học rất là lý tưởng. Người xuất gia vẫn có thể rơi vào ngã mạn, cống cao, thì huống hồ những người tại gia thường được sống với những tràng vỗ tay, những lời khen tặng, những sự tuyên dương công đức và rất nhiều các hình thức để khuyến khích con người lánh ác làm lành. cơ hội do đó rơi vào trong đời sống phóng dật với những niềm hân hoan về những gì mình đạt được đó, có thể cao hơn những người xuất gia nhiều lắm. Đề Bà Đạt Đa được xem là nhân vật phản diện và khắc tinh của đời sống thiện ích. Ông là người luôn tạo ra những trạng thái quan trái đối với Đức Phật trong lịch sử, và trong quá khứ ông cũng là khắc tinh đã làm cho Đức Phật trở thành một nhân vật siêu phàm thoát tục. Nếu không có những khắc tinh thì thiện tinh không xuất hiện, không nổi bật. Nếu không có bóng đen thì ánh sáng sẽ mất đi hết ý nghĩa. Nếu như không có ban đêm thì ban ngày sẽ mất đi cao hứng. Do đó hình ảnh đối diện của Đề Bà Đạt Đa góp phần làm cho nhân cách và tâm lý siêu phàm thoát tục của Đức Phật được hiển lộ và chói sáng trên cuộc đời này. Có thần dở để thần khôn, có bóng tối ánh sáng được nổi bật. Với tâm niệm và thái độ tâm lý đó, con người siêu việt, con người đặc biệt sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái thỏa mãn. Đến lúc mình hiểu được tính cách tương thuộc, ảnh hưởng qua lại, sự tương tác đó làm cho những sự kiện này được nổi bật, con người kia được đề cao. Cần phải cảm ơn những bất hạnh, những nghịch cảnh và những khắc tinh đối với cuộc sống của từng con người. Thái độ từ bỏ tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa phát xuất từ tâm lý ông là người tiêu việt hơn những thành phần bình thường khác. Quan niệm mình siêu việt tạo ra một ảo giác về tính giá trị và những đóng góp mình có thể có cho cuộc đời. Dĩ nhiên so với tất cả những vị xuất gia khác của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là một trong những nhân vật nổi bật, là người thông thái, năng nổ, nhiều sáng kiến, luôn luôn tìm kiếm những cái gì đặc biệt hơn so với những giá trị truyền thống có sẵn. Nhưng trong những nỗ lực dẫn đến sự thành công về các phương tiện thần biến đã làm cho tâm lý của Đề Bà Đạt Đa trở nên cao ngạo, rơi vào trạng thái nghĩ rằng mình đã đạt được sự giác ngộ tuyệt đối. Tất cả những vị đồng tu khác trở thành những con ngựa quèn lọt tọt về sau. Tâm lý đó đã làm cho ông ta sánh ví Đức Phật như là người ngang hàng. Ta cho rằng ông ta đã hơn Đức Phật. Ông ta gây rất nhiều áp lực yêu cầu Đức Phật nhường lại vai trò lãnh đạo tăng đoàn cho ông. Khi Đức Phật không thừa nhận thì ông có khuynh hướng tách lập, tạo ra một giáo hội mới, cấu kết với A Xà Thế thay thế vai trò của Phật về phương diện tâm linh, và A Xà Thế ngược lại thay thế vai trò của vua cha cầm cân nảy mực cai trị cả một vương quốc rất là to lớn. Cả hai điều thất bại bởi vì phát xuất từ tâm lý bản ngã, cạnh tranh và muốn loại trừ những người khác, mặc dù biết rằng những người đó có giá trị tâm linh và đạo đức nhiều hơn mình. Ấy thế mà họ không thừa nhận, muốn nỗ lực hủy diệt hết những giá trị mà những người khác có thể đóng góp cho cuộc đời. Có thể nói bài kinh này dạy chúng ta sự kiện cần phải quan sát là kẻ giỏi thường có tâm lý cao ngạo. Cái ngang của kẻ sĩ thường xuất hiện như là một quy luật phát triển đó. Họ là những người đi trước thời đại, họ là những người có khả năng hơn người bình thường, họ có đóng góp, họ có tiềm năng, họ có tâm huyết, họ có tất cả những giá trị mà những người khác không có. Tâm lý đó kéo theo một phản ứng rằng mình là số một. Đây là một quy luật tâm lý phát triển bình thường có thể xuất hiện với bất kỳ một người nào khi mà chất liệu phàm tâm tục tính ở người đó vẫn còn hiện hữu. Tu tập không có khéo léo và thiếu phương pháp, hoặc là tu chưa đến nơi tới chốn, thì các tâm lý này vẫn có thể xuất hiện dưới hình thức vi tế, tệ hại hơn là dưới hình thức công khai. Giá trị của đời sống tu tập sẽ bị đánh mất. Đầu tiên Đức Phật đã phát họa lên chân dung của người xuất gia chân chính. Ngài nói rằng người có chánh tín từ bỏ gia đình, phát tâm xuất gia, nên tâm niệm rằng ta bị đắm trong sanh già bệnh chết, dẫy đầy sầu bi, khổ u già não, chìm trong đau khổ. Khối khổ đau này có thể chấm dứt. Chân dung của người xuất gia được phát họa trong vòng có 3 câu đó. Giá trị và triết lý về sự hành trì rất là sâu sắc, áp dụng suốt cả cuộc đời đôi lúc vẫn chưa thành tựu được. Chứ nhất, Ngài xác quyết tất cả những người xuất gia được gọi là chân chánh phải có lý tưởng về một phương trời cao rộng, nơi đó tâm hành, khẩu hành và ý hành, ý thức, nhận thức, đời sống, cái thức giao tế, sự dấn thân có mặt trong cuộc đời phải vượt lên trên những người được gọi là thế nhân. Bản chất và giá trị của người tu nằm ở mấu chốt này. Nếu như thân xuất gia mà tâm lý vẫn duy trì thói quen, cảm xúc và nhận thức cũng như là ứng xử khi còn là tại gia thì giá trị của sự xuất gia đó hoàn toàn không có. Ngược lại có thể tạo ra những sự hiểu lầm, làm giảm uy tín giá trị tâm linh trong truyền thống của Đạo Phật. Tất cả những người xuất gia và những người muốn xuất gia cần phải tâm niệm về điểm đặc sắc liên hệ đến tính cách đạo đức mà người xuất gia có thể có. Tính cách đạo đức đó phát xuất và được nuôi lớn bằng giá trị của lý tưởng. Người có lý tưởng, đời sống đạo đức sẽ khác với những người ẩn du nương Phật, mượn chốn thiền môn làm nơi qua ngày đoạn tháng, hay là biến thiền môn trở thành vá áo túi cơm là hết. Đời sống trở nên rất là buồn tẻ, giá trị cuộc đời sẽ rất là ảm đạm đối với những người bỏ đi hết tất cả những sự hưởng thụ ấy, thế mà giá trị đạt được chẳng là bao. Những người xuất gia theo tiêu chí chân dung của Đức Phật cần phải có ba chung. Đây là thuật ngữ hiện đại để dùng chỉ cho những giá trị tâm linh mà Đức Phật nêu ra trong bài kinh này. Chung thứ nhất là ăn chung với chúng. Để có những giá trị tỉnh thức, chánh niệm trong nếp sống sinh hoạt của nền văn hóa ẩm thực, khi ăn chung với những người đồng tu, tâm thức của con người hành giả sẽ được chuyển hóa và thăng hoa. Chỉ cần quan sát một hội chúng tu tập với số lượng nhiều người, chẳng hạn như Phật Quang Sơn 3.000 người ăn mỗi ngày, hay là chùa Hoằng Pháp vào những dịp Phật thất 2 tháng một tuần, hoặc là những đạo tràng tu tập lớn khắp nơi trên thế giới, đặc biệt đạo tràng Dhammakaya Pháp Thân của truyền thống Cách Tăng Phật giáo Thái Lan trong thời hiện tại, với số lượng người tham dự vào những ngày lễ lớn trên 50.000 người. Tới những người đó chỉ cần quan sát cách thức của các hành giả xuất gia và tại gia ăn cơm, uống nước, đi đứng nằm ngồi, lòng của chúng ta cảm thấy hân hoan như là đang sống trong một giao hưởng tâm linh lớn lắm. Không hề có tiếng ồn, không hề có lời nói chuyện, không hề nghe những cái tiếng khua đũa muỗng hoặc là nhai quá lớn tiếng làm cho những người ngồi kế bên có thể bị động tâm. Cái gì đã làm lên chất liệu thanh tịnh trang nghiêm như vậy? Rõ ràng đó là chánh niệm. Ăn chung với chúng ta có dịp học được những thái độ đặc điểm về cách dụng tâm của những người đi tu trước mình, gặp Phật pháp trước mình. Khả năng chuyển hóa và tiềm năng chuyển hóa người này lớn hơn chúng ta. Quan sát những vị như vậy, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Ăn chung với chúng là một trong phương pháp làm lớn tư cách và sự hành trì của bản thân. Kế tiếp là sinh hoạt với chúng. Các sinh hoạt liên hệ đến thời khóa, tụng niệm, thiền quán đều phải được diễn ra theo tinh thần tập thể và hoan hỷ. Các hành giả hành trì sẽ không bao giờ có thái độ ganh tị với những người khác về vai trò vị trí khác nhau, ứng với sở trường, sở thích và hạnh nguyện của từng con người hành giả. Khi chúng ta quan sát một tu sĩ nào đó được thầy chủ trì cắt cử cho vai trò chuẩn chúng, hay là nắm những vai trò quan trọng điều khiển sinh hoạt của một ngôi chùa, chúng ta không nên phân biệt, bởi vì sự cắt đặt đó tạo ra một cơ hội đóng góp dựa vào sở trường và hạnh nguyện của từng người thôi. Trong từng vai trò, nếu tấm lòng dấn thân có mặt với thái độ vô ngã vị tha, sự đóng góp của nó rất là lớn. Dù công việc có thể rất là nhỏ, công việc có thể rất là bình thường, chỉ cần quan sát hình ảnh của Lục Tổ Huệ Năng 8 tháng trời chỉ quây quẩn ở bên bếp núc nấu cơm phục vụ cho tăng chúng tu học, nhưng đạo tâm và tiềm năng giác ngộ của Ngài có ai có thể sánh bằng trong tăng đoàn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lúc bấy giờ. Nhà Phật đã dạy cách thức nhìn nhận giá trị của con người không nằm ở ngoại hình, không nằm ở vị trí xã hội, vị trí ông chùa, mà nằm ở tư cách đạo đức mà người đó có thể có, những giá trị trong tu học mà người đó có thể phát huy. Cứ mỗi người làm những phận sự của mình với tất cả tấm lòng, sinh hoạt trong tập thể với tất cả tấm lòng, thì lúc bấy giờ giá trị đóng góp rất là to lớn, mặc dù công việc thực tế có thể rất là bình thường. Hiểu được điều này thì những người có danh thế, sự nghiệp khi phát nguyện đi tu, bỏ hết tất cả mọi thứ vào chùa, được đặt để vào những vai trò họ có thể nghĩ rằng không xứng với danh thế mà mình có ở đời, Hiểu như vậy là chúng ta chưa thấy rõ được bản chất của tu là thiết lập chánh niệm, chuyển hóa tâm thức, tạo ra giá trị an lạc tỉnh tại trong từng hành động đi đứng nằm ngồi của con người. Đôi lúc các vị trụ trì đặt chúng ta những vai trò làm cho mình có thể chán nản ghê gớm đó, là để tạo cơ hội thử lửa bản ngã, xem các hạt giống bản ngã của mình còn hay không. Nếu như lúc mình nói là tôi là những người đã từng đóng góp ngôi chùa này nhiều lắm, tôi phải có được cơ hội được chăm sóc, được ưu tiên, được biệt đãi hơn là những thành phần còn lại của ngôi chùa, thì lúc đó hành giả này đã rơi vào trạng thái ỷ vào công sức của mình đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, người đó đang rơi vào trạng thái hãnh diện và tự hào về thành quả tu tập. Bản ngã bắt đầu có bạn. Giá trị đóng góp có thể theo đó bị tan biến với cường độ và tỷ lệ thuận theo tâm lượng ngã mạn của bạn. Yếu tố thứ ba là tu tập chung, tức là các sự dấn thân làm Phật sự trong nhà Phật thường mang tính cách tập thể. Mặc dù mỗi người có sở trường riêng, nhưng chúng ta cần phải dấn thân trong cuộc đời. Nói theo một vị thiền sư thời hiện đại là dấn thân như một dòng sông, có mặt như một dòng sông, đi như một dòng sông. Bản chất cái dòng sông tạo ra hình ảnh của sự uyển chuyển, không câu trước, không chấp mắt, không vướng víu, tùy thuộc theo thượng nguồn hạ nguồn, khi nước lên nước xuống, và bản chất đó là không thể nào ngăn cách được, không thể nào chặt đứt được, không thể nào làm cho nó biến dạng được. Khi chúng ta dấn thân vào trong các Phật sự, đặc biệt là sự tu tập với tính cách là một dòng sông, chúng ta sẽ không bị cuộc đời cuốn trôi. Ngược lại, dòng sông đó có thể mang lại phù sa về công đức, phù sa về đạo đức, phù sa về tâm linh cho quá trình và tiến trình tu tập của cộng đồng và xã hội nói chung. Khuynh hướng sinh hoạt ba chung này được xem như là một trong những tiêu chí quan trọng để thiết lập sức mạnh của đời sống tăng đoàn. Nếu như một thành viên nào đó sống trong tập thể, lúc nào cũng có thái độ biệt lập, biệt dị, chắc chắn gây ảnh hưởng khá lớn đến tiến trình đoàn kết, tạo ra sự phân hóa rất là căn bản trong một cộng đồng nào đó, là điều mà chúng ta cần phải tránh. Bên cạnh tiến trình của sinh hoạt ba chung, Đức Phật còn dạy tất cả những người xuất gia cần phải luôn tâm niệm, lúc nào cũng nêu ý thức cao độ về vai trò vị trí của người tu trong cái thế liên hệ đến các hiện thực khổ đau như là một thực tại đang diễn ra xung quanh mình. Các tâm niệm này được đặt ra theo cách thức thực trạng khổ đau đang có mặt, và chúng ta cần phải nêu quyết tâm xác định phương hướng để vượt qua những thực trạng khổ đau đó. Sanh, già, bệnh chết là những thực trạng của cuộc đời. Sầu, bi, khổ, u não là những cấp độ tâm lý vẽ lên những sắc thái và cường độ khác nhau của nỗi khổ niềm đau. Là con người, dù là xuất gia hay tại gia, các góc độ tâm lý đó vẫn đang chinh phục, ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm. Người có ý thức và tâm niệm nhiều về các nỗi khổ niềm đau đó, sẽ có cơ hội giải phóng chúng, giải phóng một cách có nghệ thuật và phương pháp. Nếu như chúng ta cố tình quên lãng nó, hoặc tạo ra cơ hội tìm quên, phủ định về sự hiện hữu của chúng như một thực tại, người đó sẽ vĩnh viễn nuôi lớn nỗi khổ niềm đau theo cường độ của năm tháng. Điểm quan trọng nhất, Đức Phật dạy với tâm niệm là khối khổ đau này có thể được chấm dứt, tạo ra thái độ tâm lý không chán nản, thất vọng về những chướng ngại mà con người có thể vấp phải trong cuộc đời. Tâm lý đó là một trong những tiêu điểm quan trọng vực chúng ta dậy từ sự té ngã, nâng chúng ta lên từ một vực thẳm, đẩy chúng ta đi về phía trước, đẩy lùi tiến trình của sự thối thấp về đạo đức và tâm linh. Người nào có niêm quyết tâm mạnh, sự hành trì sẽ tiến bộ rất là nhanh. Kết quả đạt được chắc chắn rằng sẽ không bao giờ làm thất vọng. Chân dung của người xuất gia được mô tả trong bản kinh này hoàn toàn là hình ảnh của những con người thoát tục, có tâm linh, có lý tưởng, có tâm huyết, có dấn thân, có hành trì, có tự lệ, có lệ tha. Tất cả những yếu tố đó đã tạo ra một đạo Phật rất là lý tưởng. Chất liệu lý tưởng này đã làm cho đạo Phật trong thời của Đức Phật phát triển rất nhanh. Chỉ trong vòng mấy tháng, số lượng người xuất gia lên đến mấy ngàn người. Con số đó tạo ra một giao thoa tâm linh lớn lắm khi các vị xuất gia có mặt trên các ngã đường vào buổi sáng, khắc thực trong thái độ và tinh thần thiền quán, từng bước thông dong thảnh thơi trên các quả đường. Đạo Phật phát triển một phần là nhờ vào truyền thống thiền quán trên từng đường đi. Khi Đạo Phật được thiết lập theo những cơ chế xã hội thì ảnh hưởng đối với cộng đồng và xã hội giảm đi rất là nhiều. Trong thời hiện đại, đất nước Việt Nam là nước duy nhất có số lượng tu sĩ sử dụng xe cộ nhiều nhất. Các nước trên thế giới, người tu gắn liền với truyền thống thông qua con đường đi bộ với tiền hạt. Nếu có đi xe thì đi xe phương tiện công cộng, chứ không đi xe đạp, xe Honda như ở Việt Nam. Một phần Việt Nam không có những thuận lợi như các quốc giáo là Đạo Phật ở các nước Phật giáo Nam Tông. Sự tôn kính tăng ni được đặt ở mức độ quan trọng nhất của cuộc đời. Cho người tu đi đâu cũng được sự trọng thị. Nhờ thái độ trọng thị đó làm cho người tu cần phải tu tập một cách đàng hoàng và đứng đắn hơn. Còn ở những nước lao động nghèo, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa nói chung làm cho người tu khó có cơ hội thực hiện những phương pháp truyền thống đã được tu tập trong thời của Đức Phật. Đã có một giai đoạn lịch sử, việc đi khất thực qua đường phố được xem như là con một của xã hội và tạo ra gánh nặng về chén cơm manh áo cho cộng đồng. Ứng xử lệ khuynh hướng quan niệm cực đoan của Nho giáo và một số chủ nghĩa trong thời hiện đại, các thiền sư Trung Quốc đã tạo ra phong trào một ngày không làm, một ngày không ăn. Phương pháp đó để tạo ra cách nhìn mới cho cuộc đời về bản chất của người xuất gia, rằng những người tu không phải là kẻ làm biếng. Vấn đề ở chỗ là họ chọn lựa con đường tâm linh, đầu tư tâm huyết, thời gian, công sức của mình vào sự tu tập, hành trì, dẫn đến sự chuyển hóa, nhờ đó tạo ra ảnh hưởng đạo đức ở cộng đồng và xã hội. Họ có thể có khả năng làm tất cả mọi việc về đồng án, về công nghệ, về phát minh, về khoa học, về mọi lĩnh vực, nhưng họ nhường phần đó cho những người khác. Đầu tư vào một lĩnh vực một cuộc đời có thể bỏ quên trong sự đối đầu, va chạm, tìm kiếm những giá trị của đời sống vật chất. Khuynh hướng này đã được cuộc đời đánh giá rất là thấp vì họ không hiểu được bản chất của người tu là gì. Khi Đạo Phật mất đi truyền thống của khắc thực, Đạo Phật mất đi một phần ảnh hưởng về giáo pháp tâm linh cho cuộc đời. Nhìn thấy một nhà sư chạy với xe Honda và một nhà sư đang đi từng bước thảnh thơi trên những con đường, ảnh hưởng lây lan tâm lý khác nhau hoàn toàn ở người cảm nhận. Đối với người lái xe là một tu sĩ, cảm nhận đối với quần chúng có thể là dấn thân, tạo thuận lợi cho việc làm việc, đóng góp cho cộng đồng. Nhưng ngược lại, chất liệu yếu tố an lạc, tự tại, thảnh thơi, nhẹ nhàng, thanh thoát không còn nữa. Khi sử dụng xe rồi, đến lúc cũng chạy lạng lắc qua lại, hoặc là trong một con đường nào quá nhiều xe bị kẹt giao thông đó, vì công việc phải hối hả làm sao để lách qua đi về trước thôi. Như vậy giá trị của đời sống người tu bỗng dưng sẽ bị giảm xuống liền. Hy vọng trong tương lai là tình trạng này sẽ được khắc phục, nếu không khéo làm cho giá trị tâm linh của người tu bị giảm đi nhiều lắm. Ở các nước Phật giáo truyền thống đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, sự hành trì thiền quán thông qua từng bước chân thảnh thơi vẫn được áp dụng một cách nghiêm khắc ở trong các tu viện. Tới các quốc gia này đi tham quan du lịch, ít khi chúng ta nhìn thấy các vị tu sĩ xuất hiện ngoài đường phố như ở Việt Nam, vì chùa của các nước này rất là to, tu sĩ có thể nội trú trọn vẹn. Đó là một dòng tu kính. Ở trong phạm vi của dòng tu kính này, những vị xuất gia trước, những vị cao tăng giám sát hàng ngày hàng giờ sinh hoạt của những người học trò của mình, và nội sự quan sát của những người mới đối với những người đi trước đã làm cho họ được tiến bộ khá nhiều. Bây giờ truyền thống này đã không còn được tốt ở Việt Nam do hoàn cảnh và điều kiện lịch sử, nhiều khó khăn đã xuất hiện. Chế độ quản lý tự viện theo hộ khẩu đã làm cho giá trị tâm linh của người tu bị giảm đi nhiều lắm. Nơi nào có hộ khẩu nơi đó có quyền lực. Vị tu sĩ nào có hộ khẩu có quyền bính trong một ngôi chùa hơn là những người có thể có nhiều đóng góp về vai trò đạo đức và tâm linh ở trong một cộng đồng tu tập. Ảnh hưởng của chế độ hộ khẩu đã làm cho đời sống của tăng chúng bị thay đổi nhiều lắm. Nó có thể dẫn đến tình trạng bản ngã về tính kế thừa. Ai có hộ khẩu người đó được kế thừa. Còn người có nhiều vai trò đóng góp chưa chắc đã có được cơ hội để đóng góp nhiều hơn. Trong khi đó, truyền thống của nhà Phật không phải là truyền thống kế thừa, cũng không phải là truyền thống cha truyền con nói, mà là truyền thống truyền cho những người có tài đức, để vai trò và sự đóng góp của họ ảnh hưởng đến cộng đồng, nói chung là cho toàn xã hội. Khi xã hội phát triển càng nhiều thì đời sống của tu sĩ có thể theo đó bị ảnh hưởng. Nếu như các nhà lãnh đạo Phật giáo không ý thức về sự thay đổi quá nhiều so với truyền thống ngày xưa của Đức Phật, thì bản chất và giá trị đóng góp của Đạo Phật sẽ bị giảm đi nhiều lắm. Cho nên ngày hôm nay toàn quốc gia Việt Nam với gần 20.000 ngôi chùa, ấy thế mà chỉ có vài ba ngôi chùa có truyền thống đào tạo tăng ni theo khuynh hướng nội trú. Phần lớn tăng ni đều học ở các khoa học viện, trở về chùa sinh hoạt theo một nghi thức tụng niệm và chương trình thời khóa tu học hoàn toàn khác. Suốt thời gian học tập, cơ hội hành trì nhất quán và được sự giám sát của những bậc đi trước là không có nhiều. Khi trở về và có mặt ở các ngôi chùa, chúng ta phải chấp hành theo nội quy sinh hoạt của ngôi chùa đó. Ngôi chùa đó mang truyền thống Tịnh Độ Tông, giá trị sinh hoạt và hành trì phải là Tịnh Độ Tông. Ngôi chùa đó là Thiền Tông thì mọi sinh hoạt phải đi theo hướng Thiền Tông mà thôi. Trong khi đó, trong Phật học viện chúng ta học được tất cả các tông phái Phật giáo, tất cả các khuynh hướng hành trì của Phật giáo, tất cả những con đường tâm linh khác nhau ở Phật giáo, tất cả những giá trị đóng góp của nhiều bậc thầy từ quá khứ cho đến hiện tại. Khi ứng dụng trong thực tế, chúng ta ứng dụng chỉ có một phần rất nhỏ, lệ thuộc rất nhiều vào khuynh hướng của các thầy trụ trì, do đó tạo ra rất nhiều sự giới hạn. Sau khi phát thảo ra chân dung của người xuất gia, Đức Phật đã đưa ra bốn khuynh hướng tạo ra trạng thái hãnh diện tự hào ở những người tu. Thông qua đó chúng ta có thể lấy làm thước đo về giá trị đạo đức mà người tại gia có thể có thông qua quá trình đóng góp của mình ở xã hội. Tự mạng thứ nhất do danh lợi tạo ra. Đức Phật sánh ví loại tự mãn này giống như là nhánh lá của đời sống phạm hạnh. Nguyên văn của đoạn kinh như sau: sau khi xuất gia, do vị lệ dưỡng, tôn kính danh vọng, hành giảm mãn nguyện, phát sanh tâm lý khen mình chơi người. Ta được lệ dưỡng, danh vọng như vậy, những người tu khác ít được biết đến, ít có uy quyền, từ đó trở nên tham đắm phóng dật, nên bị khổ đau. Đoạn kinh này như là một trong những lời răn nhắc rất là sâu sắc của Đức Phật cho một số người sau thời gian xuất gia tu tập, được quần chúng ủng hộ, ca ngợi, tán thán, cung kính, lệ và dưỡng bắt đầu có mặt. Lúc đó các hạt giống của đời sống thế nhân bắt đầu được hâm nóng trở lại. Sau thời gian chuyên tu, các hạt giống này được chuyển hóa một phần và nằm im ở một chỗ, tạo ra cảm giác rằng chúng ta đã được an toàn vì chúng đã không còn hoạt dụng nữa. Trên thực tế, các hạt giống xấu không dễ dàng chết một cách đơn giản như vậy. Chúng giống như những tên biệt kích ẩn nấp ở trong chiều sâu vô thức của con người. Chúng như là những kẻ virus chỉ xuất hiện khi nào có cơ hội thích đáng. Chúng là những kẻ biết thâu mình nấp bóng, ngoài sao bản ngã được trương sình dưới nhiều tác động khác nhau của môi trường và đời sống sinh hoạt. Chỉ cần một hạt giống nhỏ, một điều kiện nhỏ, một chất xúc tác nhỏ, các hoạt dụng thói quen tâm lý tiêu cực của người tại gia ở trong người xuất gia có thể được kích hoạt và sống lại một cách trọn vẹn. Nhưng người tu luôn luôn phải ý thức rất là sâu sắc, bằng không dễ dàng rơi vào trạng thái giống như là người phàm kẻ tục mà thôi. Giúp nhất đoạn văn này xác định kết quả của tu tập mang lại sự cung kính của người khác. Đây là chuyện thường tình thôi, nhưng phải ý thức về ba cản lực có thể làm vướng chân những người xuất gia: danh vọng, lợi dưỡng và cung kính. Mặc dù được đặt ở sau, danh vọng được xem là yếu tố quyết định. Chỗ nào có danh vọng, chỗ đó có lợi dưỡng và có tôn kính. Dân gian thường ghép hai từ danh lợi với nhau là vậy. Có danh tạo ra cái lợi, quan quyền chức tước to, lương bổng lớn, cơ hội giàu có nhiều hơn, tạo ra một chính sách ưu quyền cho một cơ quan xí nghiệp hay là một vài nhân vật tài phiệt nào đó, tiền bạc nhiều lắm. Chế độ nào, xã hội nào, ở đâu cũng có thể có những tình huống như vậy. Lợi luôn luôn đi sau theo danh. đứng trên cái vũng danh lợi, nếu như không biết thì con người có thể bị trói buộc, bị tác động và chi phối nhiều lắm, làm biến dạng và thoái hóa đời sống đạo đức. Trong Phật giáo, danh lợi cũng có thể được xuất hiện núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau. Ý thức được điều này, trong thời của Đức Phật, Ngài không thiết lập vai trò lãnh đạo giáo đoàn. Mặc dầu Ngài vẫn tuyên dương công đức những vị xuất chúng có nhiều đóng góp cho con đường hoằng pháp lợi sinh, tạo cơ hội bắt chước và hành trì ở những người mới bắt đầu giác thắng, Ngài chưa bao giờ đặt để một người nào nắm vai trò lãnh đạo tăng đoàn. Ngay cả bản thân Ngài, Ngài cũng không tạo ra cho Ngài quyền độc đoán về mọi thứ mà tăng chúng cần phải theo. Biểu quyết ở trong đạo Phật được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là yết ma. Biểu quyết đó dựa trên yếu tố thống nhất ý chí, nguyện vọng, là lý tưởng của đại đa số, đặc biệt trong nhà Phật là toàn thể đại chúng 100%, đa số không vẫn chưa đủ. Khi đưa ra một quyết định nào đó quan trọng đến sự phát triển hay là chính sách của tăng đoàn, Đức Phật thường áp dụng phương pháp tam bạch yết ma. Biểu quyết đó được thực hiện 3 lần. Lần thứ nhất, nêu ra sự kiện, yêu cầu mọi người có ý kiến. Ai có ý kiến thì trình bày bằng lời nói. Im lặng được xem như là đồng tình. Có nhiều người e ngại hoặc là muốn đóng góp nhưng mà không có khả năng diễn đạt ý tưởng, do đó có thể là không có phát biểu trong lần biểu quyết đầu tiên. Đức Phật tạo cơ hội biểu quyết lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như tất cả cùng đồng tình thì lúc bấy giờ điều biểu quyết đó sẽ được nhân lên thành một điều lệ pháp quy hay là giới luật, và tất cả đều phải hành trì giống như nhau, ngay cả bản thân Đức Phật. Trong truyền thống này, cơ quan lập pháp và hành pháp phải khác nhau. Mặc dù Đức Phật là một trong những người quan trọng là quyết định lên sự lập pháp, nhưng sự hành pháp của Ngài rất là tiêu chuẩn, làm bài học cho rất nhiều người bắt chước theo. Ngài không tạo ưu quyền cho Ngài. Đời sống trong cộng đồng tạo ra trạng thái rất là hài hòa với nhau. Vai trò vị trí trong giáo hội lúc đó không phải một cái danh, và dĩ nhiên sẽ không bao giờ kéo theo cái lợi. Tu sĩ thời Phật không được quyền nhận tiền bạc, không được quyền có tài sản sở hữu. Mỗi người với một chiếc bát, 3 chiếc y, một cây kim, một cuồng chỉ, một cái đải, một cái bọc lọc nước, một cái tọa cụ và một vài vật dụng cần thiết khác để hỗ trợ cho đời sống hành trì mà thôi. Vai trò lãnh đạo giáo hội nếu có trong thời Phật, với những danh xưng là đại đệ tử về những lĩnh vực chuyên môn, không phải tạo ra cơ hội cho người đó hãnh diện với cuộc đời, mà tạo ra mặt bằng cho người đó đóng góp. Tức là tạo ra rất nhiều chỗ đứng cho các đệ tử của Ngài đóng góp khi Ngài đang còn sống. Trong sự đóng góp này, dấu ấn, hình dạng và sức sống của bản Ngài không có mặt, bởi vì các Ngài đóng góp để tạo ra giá trị lệ lạc cho quần chúng. Ngày nay thì thiết chế tăng đoàn đã khác đi nhiều lắm. Giáo hội đã phải lập lên cơ chế gồm 2 hội đồng, hội đồng trị sự và hội đồng chứng minh, giống như thượng nghị viện, hạ nghị viện của chế độ thế gian. Trước 75 thì giáo hội là cũng có 2 viện, là viện tăng thống và viện hóa đạo. Viện tăng thống được xem như giống như viện quyết định chính sách do viện hóa đạo đã đặt ra, cũng là cái viện giám sát sự hành trì của cơ quan hành pháp, v.v. Khi cơ chế giáo hội được nâng lên thành một bộ máy không khéo đó, tâm lý của cống cao ngã mạn có thể xuất hiện ở trong đời sống của người tu. Chẳng hạn như là việc tấn phong giới phẩm của ngày nay khác với thời của Đức Phật nhiều lắm. Trong thời Đức Phật, những vị xuất gia làm tỳ kheo, tức là lãnh thọ giới pháp một cách trọn vẹn đầy đủ, được gọi là một vị thầy. Sau 10 năm hành trì, truyền thống và giá trị tâm linh đã được nâng cao, người đó đủ tư cách để nhận một vị xuất gia làm đệ tử và nhận một người Phật tử làm đệ tử tại gia. Tuổi đời tối thiểu là 30. Tuổi đạo đó kể từ ngày trở thành người lãnh thọ giới đầy đủ phải là 10 năm. 10 năm đó là 10 năm tối thiểu để xác quyết được sự lớn mạnh căn bản của đời sống tâm linh. Sau đó thêm 10 năm nữa, tỳ kheo này được gọi là một vị thượng tọa, 20 hạ được gọi thượng tọa. Không hề thông qua một lễ thức tấn phong nào cả, cũng không hề thông qua một giáo chỉ tác phong nào hết. Mặc nhiên những người xuất gia có đời sống tu tập phạm hạnh đóng góp cho giáo hội đều được có danh xưng là thượng tọa sau 20 năm tuổi hạ hành trì và đóng góp. 30 hạ trở lên thì được gọi là trưởng lão. Như vậy là 50 tuổi đời và 30 tuổi đạo được xem là những bậc trưởng thượng trong đời sống tâm linh. Tất cả đều có được cơ hội như vậy. Và bây giờ chúng ta tạo ra các nghi thức chuyển tấn phong giới phận. Đặc biệt là trong giai đoạn sau năm 75, truyền thống này đã bị biến dạng nhiều lắm. Việc tấn phong giáo phẩm phải được ban tôn giáo chính phủ duyệt qua về lý lịch, ta làm cho đời sống của người tu ở một hình thức nào đó bị biến thái nhiều lắm. Dĩ nhiên khi nhà nước duyệt vào rồi đó, chúng ta phải biết là liên hệ đến nhiều yếu tố. Có những người xứng đáng lại không được, có những người không đúng với truyền thống nhà Phật lại được, vì nhiều lý do khác nhau đó, rất là phức tạp. Việc tấn phong giới phẩm trong thời hiện đại đã có nhiều hình thái khác xưa trong thời của Đức Phật. Khi điêu điều này ra, hoàn toàn không có dụng ý phê bình, nhận định, đánh giá, chỉ trích về những chuyện đã xảy ra. Chỉ muốn nói trong cách thế so sánh với những tiêu điểm mà Đức Phật đã đặt ra trong thời đại của Ngài. Đó là những tiêu điểm rất lý tưởng mà những người lãnh đạo giáo hội trong thời hiện đại không thể nào bỏ qua. Cách thế sắp xếp tạo cơ hội cho những vị có nhiều tiềm năng tâm linh và tiềm năng đóng góp trong đạo Phật phát huy được hết tất cả khả năng của mình, sẽ làm cho đạo Phật phát triển ở mức độ lớn và rộng. Chỉ cần so sánh cách thức mà Đức Phật đã áp dụng trong thời của Ngài, hoàn toàn không dựa trên 5 tháng thời gian có mặt ở trong chùa. Mặc dầu về hạ lạc và giới phẩm, những vị nào thọ giới trước mà trước, những vị nào xuất gia sau mà sau, trong đóng góp Phật sự thì Ngài đặt trên tiêu chí của khả năng và sở trường. Nếu nói về hạ lạc thì không ai lớn hơn năm anh em Kỳ Dần Như. Nếu nói về tuổi tác thì không ai niên cao lập trưởng như Ngài Ca Diếp. Trong các pháp hội, các vị này đều ngồi bên trước. Trong quá trình đóng góp, tùy theo sở trường, Đức Phật đã tán dương 10 vị đệ tử tăng đặc sắc, 10 vị đệ tử đặc sắc của Chư Ni, 10 vị cư sĩ nam đặc sắc, 10 vị cư sĩ nữ đặc sắc, để tạo cơ hội đóng góp của những vị này. Ai cũng có cơ hội đóng góp theo sở trường và khả năng của mình. Bây giờ giáo hội đã không có quan tâm nhiều đến truyền thống mà Đức Phật đã làm. Chúng ta chỉ tạo ra cơ hội làm việc theo máy móc đó. Nếu không khéo nó sẽ tạo ra khuynh hướng ở lâu lên lão làng, ở lâu chắc hẳn lên sư cũ. Lời thơ đó là một trong những điều mà chúng ta cần suy nghĩ rất là kỹ. Khi bổ nhiệm vai trò người hành giả Phật giáo, cần phải nghĩ rằng đó là cơ hội để đóng góp. Nếu bỏ quên đi thái độ tâm lý này, sự có mặt trong một vai trò nào đó có thể làm cho mình lớn lên bản ngã, bản chất của người tu sẽ bị mất đi. Tương tự khi con người có vai trò vị trí trong xã hội, có thể lãnh đạo một quốc gia, hay là liên quốc gia, hay là liên minh của một khối chính trị nào đó, hay là trong một cơ quan xí nghiệp v.v. Quan hệ giữa người trên và kẻ dưới nếu được phân định một cách rõ ràng thì bản ngã được len lỏi vào bên trong. Cho nên là Đức Phật dạy giữa những người cầm cân nếm mực và những người dân không có những khoảng cách về tâm lý. Vấn đề đặt ra ở chỗ là vai trò và sự đóng góp theo tính cách chuyên môn và sở trường mà thôi. Có nhiều người có sở trường lãnh đạo về chính trị, cần phải dấn thân để đóng góp cho cuộc đời. Đừng vì thế mà nghĩ rằng mình là quan trọng. Nếu như quan niệm người cầm quản lý mực là dân chi phụ mẫu thì rõ ràng bản ngã đã làm cho tư cách đạo đức của người đó bị giảm đi. Chế độ cường hào ác bá sẽ xuất hiện, nạn hà khắc sẽ tạo ra sự nghẹt thở ở đời sống của quần chúng. Những người cầm cân nảy mực chừng nào cần phải khiêm hạ, thấy được giá trị đóng góp của mình, phải nương vào ý dân, phải tôn trọng người dân, thì lúc bấy giờ đời sống trong một quốc gia đó mới có được chất liệu của sự thái bình. Hòa bình không chưa đủ mà phải thái bình. Hòa bình chỉ mới chấm dứt chiến tranh. Thái bình đó, liên hệ đến an vui và hạnh phúc. Giá trị cuộc sống nằm ở thái bình, cho nên đó giá trị của quân sự nằm ở hòa bình. Thái độ tâm lý hãnh diện có thể xuất hiện khi chúng ta sống theo cách thế so sánh ngang bằng hơn thua. Khi chúng ta đặt ra tình thế so sánh giữa mình và người, bản ngã có thể có bạn. nếu như thiếu đi sự quan sát và kiểm soát của tâm. Là người xuất gia, nói chung là nhà hành giả của Phật giáo đó, nếu như có sự so sánh thì người đó phải so sánh theo cách thế, so sánh kém với Phật và các vị Bồ Tát, chứ đừng so sánh hơn với những người đồng tu. Sự so sánh hơn với những người đồng tu tạo ra bản ngã rằng mình là quan trọng, mình tiến bộ, mình có giá trị, mình có sở trường, mình hơn người khác về quần chúng, mình có uy quyền, mình có được danh lợi, mình có được sự ủng hộ, vân vân. Bản chất của người tu sẽ có thể bị chùn bước. Theo cái thức Đức Phật đã nói trong kinh đó, người đó đã dừng lại tại quan điểm này, sự tiến thủ về tâm linh sẽ bị cắt đứt. So sánh kém với chư Phật để lúc nào cũng tạo ra cách thế, nhón chân vối tài trên con đường tâm linh. Phải vối lên 10 mới đạt được 9.5. Còn nhìn xuống á, rõ ràng sẽ tạo ra thái độ thỏa mãn, hãnh diện, tự hào ta. Trong sự tu tập, đôi lúc Đức Phật dạy thái độ trí túc, biết đủ, nhưng đừng đồng nghĩa nó với thái độ là nhìn xuống bên dưới. Trong lúc mà chúng ta nỗ lực làm việc, kết quả đạt được không như ý muốn, thì lúc bấy giờ chúng ta tự an ủi mình bằng cách là nhìn xuống để thấy rằng mình vẫn còn thành công hơn nhiều người, vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Đừng có than van, khóc lóc, bất mãn, chán chường, bỏ cuộc. Nhưng không nên áp dụng thái độ tự an ủi này trong cách thế so sánh kém với những người khác, tức là nghĩ người khác kém hơn mình. Nhìn xuống có thể tạo ra trạng thái mặc cảm tự ti. Nhìn lên theo kiểu chèo cao té đao đó, để làm cho bản ngã lớn mạnh. Khi chúng ta nhìn lên, phải nhìn theo cách thế là so sánh kém với Đức Phật, nghĩa là Phật tấm gương, là bài học chúng ta cần phải học hỏi và nương theo. Với tới Đức Phật thì chúng ta sẽ đạt được giá trị một phần của Phật, 10 phần của Phật, 100 phần của Phật. Càng ngày về lâu về dài chúng ta sẽ đạt được những giá trị chưa đạt được. So sánh kém với Đức Phật thì bản ngã không xuất hiện. Còn so sánh hơn với người khác là bản ngã có mặt liền. Cũng là một sự so sánh, nhưng hành giả Phật giáo phải so sánh kém hơn những giá trị đạo đức, hơn những giá trị tâm linh, hay là hơn so với những con người có nhiều đóng góp hơn mình. Để so sánh như vậy thì chúng ta mới có tiến bộ được trong thành quả tu tập. Bằng không thì hiện tượng đổ nghiệp có thể xuất hiện. Danh lệ, địa vị, cung kính, cúng dường của đàn na bá tánh làm cho mình nghĩ rằng mình đúng, còn tất cả những người khác là sai. Có thể bị chùn bước dễ dàng lắm. Tình huống thái độ tự mãn do danh lệ gây ra, Đức Phật sánh ví nó giống như người đi tìm rễ cây, đứng trước một thân cây rất là to lớn. Người đó sẵn sàng bỏ qua tất cả, chỉ chọn lấy nhánh lá của nó mà mang đi, vì nhầm nhận rằng nhánh lá chính là lõi cây. Người có mắt sáng và đầy kinh nghiệm thấy vậy liền khuyên rằng đó không phải là lõi cây đích thực, chỉ là nhánh lá. Nếu bám vào nhánh lá, lõi sẽ không bao giờ đạt được. Nói cách khác là mục đích của người tu không phải là lễ dưỡng cung kính danh vọng, mà cuộc đời có thể ban tặng cho mình, giáo hội có thể cài đặt cho mình, hay là người khác có thể ngưỡng vọng ở mình. Tất cả những cái đó chỉ là bước đường đi qua. Khi có đóng góp, bỗng dưng có tán dương. Khi có nỗ lực tu tập, bỗng dưng được khen tặng. Giá trị của cuộc đời luôn luôn tạo ra cơ hội cho những người đóng góp nhiều hơn. Nhưng nếu như thỏa mãn hãnh diện tự hào ở những điểm này, thì hành giả có thể bị chùn bước. Cái đó tạo ra thái độ hãnh diện tự hào. Hãnh diện làm cho hành giả bị bế tắc. Điểm sai lầm căn bản trong tâm lý của người tu trong tình huống này là khi được cung kính và được danh vọng, ta nghĩ rằng mình là người tu tốt. Định lý này có thể đúng 50%, nhưng hoàn toàn sai 100% nếu chúng ta tạo ra một định lý ngược, nghĩa là ai được cung kính, đảnh lễ, tôn trọng, người đó là người tu đúng. Hoặc là người nào không được cuộc đời cung kính, không có được danh vọng, không có địa vị trước tước quyền thế trong chùa, trong giáo hội, là người đó không có đời sống giới đức. Định lý thứ hai này hoàn toàn sai lầm. Ai dấn thân về hành chính giáo hội được cuộc đời biết nhiều hơn, và do đó quần chúng Phật tử quy ngưỡng nhiều hơn. Tâm lý của cuộc đời lạ lắm. Một vị hòa thượng đạo cao đức trọng chưa chắc có quần chúng, nhưng nếu người hòa thượng đó có thêm được vai trò vị trí của giáo hội, quần chúng cảm thấy an tâm đến nhiều hơn. quy với một vị hòa thượng quan to chức lớn trong giáo hội, làm cho người Phật tử nó hãnh diện tự hào, đi đâu cũng tự xưng rằng tôi là đệ tử của hòa thượng tầm cỡ lớn đó, chứ không phải là hòa thượng bình thường. Do đó dễ dàng tạo ra bản ngã lắm. Không khéo thì trong chùa cũng có bản ngã, ngoài đời cũng bản ngã. Trong chùa do vì biết thông qua những nghệ thuật chuyển hóa tâm lý hãnh diện tự hào Đức Phật dạy trong kinh, giảm bớt đi bằng không có thể làm cho những hạt giống của hãnh diện tự hào phục hoạt lại lớn mạnh, lúc đó chúng ta sẽ bị bế tắc liền. Tình huống tâm lý tự mãn thứ hai là do đời sống đạo đức gây ra. Đạo đức là một phần thăng hoa giá trị của con người, nhưng hãnh diện tự hào về những giá trị đạo đức đó có thể làm cho con người trở nên rất khó gần gũi. Đức Phật sánh ví người hãnh diện tự hào về đời sống đạo đức của mình giống như vỏ ngoài của đời sống phàm hạnh đó, chưa phải là lỗi kẻ thật sự. Ngài đã nói rất rõ, có người xuất gia giàu trong lệ dưỡng, cung kính danh vọng, không chút vọng cầu, không hề tham đắm, thành tựu giới đức, nhưng lại phát sanh tâm lý ngã mạn, khen mình chê người, ta chính là người tròn đầy đạo đức và các pháp lành. Các tu sĩ khác không có giới hạnh, xa lìa thiện pháp. Tâm lý tự mãn làm cho vị ấy say mê phóng dật, rơi vào khổ đau. Tình huống thứ hai này khá phức tạp, liên hệ đến kết quả của sự hành trì. Người tu giá trị chính yếu là nằm ở đời sống thánh hạnh, có giới đức, có tư cách, có phẩm hạnh, có đóng góp, thường tạo ra thái độ hãnh diện tự hào rằng mình là người thành công, mình là người tu tập đàng hoàng đứng đắn. Dĩ nhiên quan niệm hãnh diện tự hào đó ở một cách thế nào đó vẫn có thể có giá trị tích cực, ở chỗ nêu đó làm tiêu chí để phấn đấu vươn lên nhiều hơn. Nếu như chúng ta so sánh hơn với những người kém hơn mình thì lúc bấy giờ thái độ kiêu ngạo sẽ bắt đầu có mặt, lúc đó đời sống và sự hành trì có thể bị biến dạng đi. Người hãnh diện về đời sống đạo đức cá nhân có thể rơi vào tình trạng là ca ngợi bản thân và phê bình tất cả. Nếu như chúng ta sánh ví hãnh diện là một kho đạn thì chê người là cái thức châm lửa cho kho đạn đó được bùng nổ. Hai cái này là cặp bài trùng song hành với nhau. Có tâm lý tự hào về thành quả đạo đức của mình cộng với thái độ khen mình chê người thì người đó sẽ trở thành người rất là khó gần gũi, rất là khó giao tế. Người rơi vào trạng thái tâm lý đó sẽ có khả năng quán trách và phê bình những người chưa bằng mình, tạo ra khuynh hướng khinh thường người khác, mục hạ vô nhân. Bản chất của thái độ tâm lý này tạo ra trạng thái tổn thương về sự hiểu biết và thông cảm ở người khác. Khi thấy người khác không bằng mình, Đức Phật thường dạy cần phải có sự thông cảm, thấy được những giới hạn tâm lý người kia có. Hoàn cảnh thiếu thuận lợi đã làm cho họ ra nông nổi như vậy. Thái độ thông cảm làm cho mình dễ gần gũi với họ, tạo cơ hội cho họ phát triển tốt đẹp hơn. Còn nghĩ rằng họ là những con ngựa quen, mình là con túng mã, thái độ bản ngã sẽ bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ. Nên nào có bản ngã xuất hiện thì mối quan hệ đó sẽ gặp rất nhiều ổ gà ổ chuột, đôi lúc tạo ra rất nhiều ổ voi, vực thẳm và Lý Trường Thành, nói chung là sự giãn cách. Phản ứng thông thường của những người bị phê bình chỉ trích thiếu cơ sở của cảm thông thường là phủ định hoặc là chống lại những gì đã được phê bình và chỉ trích. Trong thái độ ứng xử của lòng hãnh diện tự hào về giá trị đạo đức mình đạt được không mang lại kết quả tốt đẹp nào ở những người kém hơn mình, ngược lại làm cho những người đó có thể làm nư. Họ nghĩ rằng họ là những người bị cuộc đời chê bỏ, đẩy vào chân tường, phản ứng có thể trở nên ngày càng tiêu cực hơn. Là những bậc phụ huynh có phương pháp và nghệ thuật giáo dục thường quan tâm nhiều hơn đối với những đứa con chưa được đứng đắn, là những đứa con có nhiều cá tính xấu, cha mẹ cần phải quan tâm nhiều hơn so với những đứa con đàng hoàng đứng đắn. Tại vì sự bỏ rơi những đứa yếu kém này sẽ làm cho chúng trở nên hư đốn nhiều hơn. Tương tự như vậy, trong một cộng đồng, trong một xã hội, trong một đoàn thể, khi nhìn thấy những người bạn của mình, những người thuộc hạ, những người cộng sự đối tác với mình chưa được như mình thì đừng bao giờ khinh thường họ, tạo cơ hội cho họ bằng mình. Nhà Phật dạy rất nhiều bí quyết mở cửa kho tàng tiềm năng. nâng vai trò, tôn trọng vị trí của họ, để cho họ luôn luôn phấn đấu phương lên những cái họ chưa đạt được. Tức là đặt họ trong cái thế nhón chân quá tay thì họ sẽ tiến bộ nhiều hơn. Khả năng của họ lớn mà mình đặt họ ở vai trò thấp thì họ sẽ không làm hết việc được. Lấy dao trâu chặt cổ gà rõ ràng không phải là nghệ thuật của nhà lãnh đạo tốt. Thế là đặt người đúng chỗ thì sự phát triển của người đó với tiềm năng lớn nhất mà người đó có thể đóng góp sẽ mở cửa cho các giá trị liên hệ đến lợi ích cho cuộc đời. Nếu không khéo thì chúng ta có thể là một người rất đứng đắn, lợi dụng vào hãnh diện tự hào vào sự đứng đắn của mình. Mình có thể trở thành một người rất là khó gần gũi, bởi vì thái độ phê bình chỉ trích những người khác đã làm cho người khác cảm thấy xa lìa mình nhiều hơn. Chúng ta thấy cuộc đời có nhiều người trở nên tham quan, ô dù dù dập, hối lộ móc quạt. Thấy những điều đó làm cho mình có nỗi niềm đau xót hơn, hơn là phê bình chỉ trích họ. Bản chất nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta quyền rủa bóng tối, quyền rủa những gì kém đạo đức, quyền rủa những gì tha hóa, mà dạy chúng ta tìm những giải pháp để cải thiện tình trạng bế tắc đang diễn ra. Đó là cách thức và tâm nhìn của những người có tự giác. Quyền rủa bóng tối thì dễ lắm, không cần có học thức, không cần có trình độ, không cần có tâm huyết, vẫn có thể quyền rủa được. Lời phê bình chỉ trích có thể được thực hiện ở mọi nơi mọi chốn, nhưng tạo ra một giải pháp tích cực về phương diện xây dựng, phải nói phải có tâm huyết, phải có tiềm năng, phải có tuệ đức lớn lắm mới có thể đóng góp cho cuộc đời. Do đó Đức Phật dạy đừng bao giờ phê bình những gì thấp hơn mình, kém hơn mình, mà hãy thương tưởng tạo cơ hội cho những người đó bằng được với mình trong tương lai. Ảnh hưởng của hãnh diện tự hào do đời sống đạo đức tạo ra có thể tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa những người đồng tu với nhau. Đức Phật nói cũng giống như người đi tìm lỗi cây đứng trước một cây lớn, chỉ lấy đi cái vỏ vài của nó với lòng thỏa mãn, dầu cho người gốc ấy có đúng và cặn kẽ cỡ nào, mình vẫn không chịu nghe. Tự mãn thường tạo ra ảo giác và cương điệu về thành tựu cũng như giá trị của mình so với những hiện thực mà mình có thể đóng góp. Ngạo mạn về tư cách là một trong những khuynh hướng làm cho giá trị đạo đức của con người giảm đi. Không phạm pháp luật, sống ngẩng cao rộng, ngang nghiêng khí khái, đỉnh đạt là thái độ của những kẻ sĩ. Không khéo, kẻ sĩ này sẽ rơi vào trạng thái bất mãn, bất mãn quỷ duyệt chứ không phải là bất mãn xây dựng. Nếu như không có bất mãn thì không ai có thể phát minh, không ai có thể đóng góp, không ai có thể tạo ra những giá trị lớn hơn, quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn cho cuộc đời. Nhưng nếu như gắn liền với bản ngã thì sự bất mãn này sẽ tạo ra một là làm cho con người mình chán chường, thất vọng, bỏ cuộc, hay là nổi loạn, chống đối. Cả hai khuynh hướng tâm lý đó đều tạo ra sự bế tắc cho cuộc đời. Sự bất mãn nhìn ở góc độ của tầm nhìn tuệ giác, thấy được những giới hạn của cuộc đời, những giới hạn của lịch sử, những giới hạn của điều kiện, những giới hạn bản thân con người nói chung, sẽ làm cho con người có thái độ thông cảm để tạo những cơ hội vượt qua. Giá trị đóng góp của con người sẽ rất là lớn. Tình huống thứ ba, có những người hành giả rơi vào trạng thái tự mãn do vì sự phát triển và thành tựu trong đời sống thiền định cao và lớn hơn những người hành giả khác. Sự hành diện tự hào này giống như vỏ trong của phẩm hạnh thôi, chưa phải là bản chất của lỗi cây. Có người xuất gia thành tựu giới đức, không chút vọng cầu, không hề tự mãn. Nhưng khi đạt được trạng thái thiền định, vị ấy tự mãn khen mình chê người: ta được trạng thái thiền định nhất tâm. Người xuất gia khác không được điều đó, tâm bị phân tán. Từ đó vị ấy sống trong phóng dật, rơi vào khổ đau. Các bước đi của thiền quán làm cho con người trở nên được chuyển hóa. Giá trị của thiền quán làm cho tư cách, nhận thức và cảm xúc của con người trở nên cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Nếu như không khéo xử lý thì người có được những giá trị ban đầu của thiền dễ dàng rơi vào trạng thái rằng mình tu đúng, còn toàn bộ những con người còn lại đều tu sai. Bản ngã đó là điều có thể rất nguy hại, rất là vi tế. Chúng ta có thể nhìn thấy những người đạt được những tình huống ban đầu, những bước đi ban đầu của thiền vẫn có thể bị sa ngã, vẫn có thể bị lòng tự mãn hay bản ngã chinh phục và chi phối. Khi chúng ta đi đúng phương pháp mà không diệt trừ được lòng bản ngã đó, thì chính phương pháp đúng này là có thể làm cho chúng ta trương sinh bản ngã lên. Chúng ta nghĩ rằng mình tu chứng đắc, còn những người khác đều sai, từ đó có thái độ phê bình chỉ trích, mất đi những giá trị của cảm thông và xây dựng. Người ngồi thiền lâu vẫn có thể có những chướng ngại. Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông thời hiện đại, có một vị sư chúng tôi xin tạm dấu tên, có khả năng ngồi thiền trên 30 ngày không ăn không uống, đã trở thành một trong những biểu tượng về đời sống tu tập rất chuẩn và đúng với những gì Phật đã dạy. Sau một thời gian bị nghịch cảnh, sư này đã không có nơi dung thân. Những kẻ ham danh hám lợi trong chùa đã tạo ra rất nhiều chướng duyên cho vị sư đó. Trong chướng duyên này đó, thì những người Phật tử thân cận tế chăm sóc lo lắng, đầu tiên như là một lời an ủi, như một nguồn động viên, như một nền tảng cho thấy rằng là tất cả chúng con, tất cả chúng tôi đều đứng bên thầy, thầy hãy vẫn bước mà tiến lên đến con đường mà Đức Phật đã đi. Những thử thách lớn lao đó không phải mấy người đã được thành công, bởi vì trước sự lựa chọn, một bên đó là những người đồng tu bị tha hóa, tạo ra rất nhiều cái ổ gà ổ chuột dân bẫy mình, một bên đó là những người Phật tử thuần thành luôn luôn tâm niệm ủng hộ gia trì làm cho mình có thể thăng tiến, tạo ra một cách thế là một bên nó không thăng một bên thăng. Khéo thì không sao, còn không khéo đó có thể bị rơi ngã. Và cuối cùng vị sư này đã bị ra đề. Có một truyền thống tu tập thiền quán một lần như vậy là mấy chục ngày đâu phải chuyện dễ. Đó là những hiện tượng rất là hy hữu trong thời hiện đại, được xem như là biểu tượng của những bậc gần với giá trị của tâm linh của bậc thánh ấy, thế mà vẫn có thể bị sa ngã. Trong tình huống sa ngã này, có thể yếu tố chính yếu là lòng tham ái chưa được chuyển hóa một cách tận gốc rễ, rồi những nỗi buồn bực, rồi những trạng thái tâm lý cảm thấy cô đơn làm cho người đó khó có thể vững tiến trên đường tu. Tình huống đó là tình huống có thể thông cảm được, nhưng nếu không khéo đó có thể tạo ra một bản ngã lớn lắm, về bất mãn dẫn đến ra đề, chứ rằng đề tu của mình với nhiều giá trị đóng góp ấy thế mà không được người hưởng ứng, không được người tạo điều kiện, nên chán nản thất vọng. Khuynh hướng này ở đâu cũng có, môi trường nào cũng có, ở những môi trường tâm linh tốt đẹp nhất thỉnh thoảng vẫn có thể xảy ra. Tâm lý phàm phu kẻ tục ở con người của hành giả vẫn có thể có, là những người đang trên bước trường tu tập, những tâm lý đó có thể còn có ít hay là nhiều, tùy theo nội dung và công phu tu tập mà ra cả. Bên cạnh đó, chúng ta có thể hiểu rằng lời Đức Phật dạy trong tình huống tạo ra trạng thái hãnh diện và tự hào này là những người tu đúng phương pháp nếu như không khéo có thể rơi vào trạng thái trương sinh bản ngã. Có nhiều người sau khi tu tập một thời gian có kết quả nhất định, thấy toàn bộ cuộc đời này đều tu sai, cho nên lên tiếng vì lòng nhiệt tình, chứ không phải là lên tiếng vì phá hoại đâu, vì lòng nhiệt tình lên tiếng chỉ trích tất cả, và cuối cùng rơi vào trạng thái sai lầm. Đó là những tâm lý rất là vi tế, cái nhiệt huyết đặt sai phương pháp, không khéo được sự hỗ trợ của lòng vô ngã có thể tạo ra những áp tắc trong sự hành trì. Nếu như chúng ta cho rằng pháp môn của mình là số một và những pháp môn khác là sai lầm, hay là chúng ta cho rằng mình đi tu đúng phương pháp còn những người khác là sai, đều có thể tạo ra tình huống rơi vào tâm lý là khen mình chê người. Mình tu đúng, mình tu chứng, có giá trị thiền quán, có khả năng chuyển hóa, còn những người khác là sai. Có rất nhiều cuộc giao lưu đối tác giữa những người khác truyền thống và pháp môn với nhau. Trong giao lưu đối tác đó, có một số người tu thiền thiếu phương pháp có thể hãnh diện tự hào bởi vì lý thiền rất sâu, chuyển hóa tất cả một thái độ chấp trước, đập đổ hết tất cả những giá định về nhị nguyên và đối đãi, đặt con người trong một tình huống luôn luôn tạo ra sự nghiêm khắc trong tu tập, sanh tử sự đại. Lý tưởng của người đó rất là mạnh, thuyết phục dữ lắm. Khi tu được một thời gian rồi, khí khái này đã làm cho người đó cảm quyết hơn, nghĩ rằng là mình đúng. Trong mối quan hệ đối tác thì thường phủ định người khác, chỉ trích người khác, cho rằng đây là giá trị chân lý giáo hội biệt truyền. Khuynh hướng này diễn ra rất nhiều, ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều người. Thực ra theo tinh thần của nhà Phật, và đặc biệt là trong kinh điển truyền thống, Đức Phật nói giáo pháp của Ngài không hề có dấu diếm gì cả. Những gì Ngài trình bày như là những chiếc lá trên lòng bàn tay so với chiếc lá trong rừng, chứ nghĩa là Ngài đã chọn lựa rất là kỹ những giá trị thiết thực hiện tại để giúp cho người hành giả có thể thăng hoa tiến hóa đời sống tâm linh. Hình ảnh đó còn gợi lên một nội dung rất quan trọng: những gì Ngài dạy là không hề có dấu giếm, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, được người trí chứng biết, ai có hành trì đều có kết quả, không hề dấu giếm. Bởi vì Đức Phật Thích Ca đã được ca ngợi qua sự có mặt của Ngài trong cuộc đời này là người đã dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, là người đã mở lên, lật ngửa ra những gì bị úp xuống. Đây là hai cách tán như Như Lai rất có chiều sâu, đưa phát xuất từ những người theo truyền thống Bà La Môn. Trong truyền thống của nhà Phật là không hề có úp mở, không hề có dấu giếm, không hề có tính cách là gia truyền theo kiểu là giáo hoài biểu truyền. Chuyện đó là chuyện hoàn toàn không có. Dựa vào lịch sử, dựa vào kinh điển, dựa vào tinh thần phá chấp, dựa vào tinh thần không dấu giếm với thái độ vô ngã vị tha, chúng ta phải tin chắc chắn rằng những giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp công khai, ai cũng có thể đến để mà thấy. Tức là Ngài không bao giờ tạo con mắt cho người này và tạo ra kính hiển vi cho người khác. Ngài tạo cơ hội đồng điều. Ngài nói có loại nhục nhãn nhìn bằng giới hạn vật lý, có loại thiên nhãn nhìn xa thấy rộng, có loại tuệ nhãn, có loại bát nhã nhãn, có loại Phật nhãn khác nhau. Tất cả những giá trị nhận thức này tùy thuộc vào tiềm năng nhận thức của con người thôi, chứ Ngài không hề giấu giếm gì cả. Ai có khả năng tốt thì có thể phát huy khả năng Phật nhãn, ai thấp hơn có thể thánh nhãn, tuệ nhãn và vượt ra những giới hạn thông thường của nhục nhãn. Ngài không giấu giếm. Do đó khi mình lầm nhận rằng có những giáo pháp cao siêu huyền diệu ngoài truyền thống kinh điển, ngoài ngôn ngữ, những bí kíp võ công tâm linh chỉ có tâm truyền tâm thôi, thì rõ ràng chúng ta sẽ nâng cao vai trò của thiền lên. Khi nâng cao như vậy, chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái cống cao ngã mạn, tự hào rằng mình có được giá trị thiền định, còn những người khác thì không. Tình huống thứ tư, lòng tự mãn do có tri kiến tuệ giác. Đức Phật sanh ví giống như là giác cây của đời sống phạm hạnh thôi. Có người xuất gia thành tựu thiền định không chút tự mãn, nên được tri kiến, nhưng lại rơi vào tự mãn, khen mình chơi người. Ta sống thấy biết, người xuất gia khác không đạt được thấy biết, từ đó vị ấy sống trong phóng dật, rơi vào khổ đau. Đây là tình huống rất hiếm có trong cuộc đời. Tình huống tự mãn rơi vào lòng hãnh diện tự hào do được quần chúng ca ngợi phần lớn diễn ra với những người mới tu. Tình huống tự mãn do có được đời sống giới đức, do đạt được những trình độ tâm linh trong thiền định, thường xuất hiện ở những người tu tập lâu năm. Trong tình huống thứ tư này đó, người tự mãn do tri kiến, tức là phần đầu của tuệ giác, nhận thức sáng suốt về chân lý, nhận thức một cách rất chính xác về bản chất của đạo Phật, có khả năng thuyết pháp giảng kinh, có khả năng viết sách, ứng dụng Phật pháp vào trong các ngõ ngách của nghệ thuật, văn chương, thi phú, nói chung là tất cả những điều thuộc về thế gian đó, dưới cặp mắt, dưới khả năng thiền quán và tuệ giác, vì hành giả này có thể biến chúng trở thành Phật pháp. Điều đó có thể tạo ra cảm giác hãnh diện tự hào trong ứng dụng, trong lập Phật sự, trong dấn thân, trong việc giáo hóa quần chúng. Khi lòng tự mãn này xuất hiện với hình thức so sánh hơn với những người kém hơn mình, con người đó có thể bị thối thác và rơi vào trạng thái khổ đau. Giai đoạn đầu của tuệ giác vẫn có thể còn động lại những ảnh hưởng chiều sâu năng lực của vô minh. Vô minh vi tế còn ẩn chìm ở trong chiều sâu của tạng thức, chưa chuyển qua một cách rốt ráo được. Cái sâu của vô minh vi tế này làm cho con người hãnh diện ngầm, hãnh diện một cách tế nhị. Có nhiều người không có thô tháo vì có được tuệ giác ở mức độ đầu, về tri kiến, về chánh pháp, thì rõ ràng những sự thô tháo không còn nữa. Nhưng mà những hãnh diện nho nhỏ vi tế bên trong á, khi so sánh mình hơn những người khác, thành tựu hơn người khác, mình có được tuệ quán, mình có được tuệ giác, có được thành công, bản ngã vẫn còn đang nhen nhúm và sống còn trong chúng ta. Đức Phật dạy làm thế nào để chuyển hóa được bản ngã đó? Đơn giản thôi. Khi nhìn thấy được mình thành tựu, những người khác chưa, lòng từ bi xuất hiện ở con người của hành giả. Cần phải tu tập nhiều hơn để chuyển hóa những phần còn lại sâu kín ở trong tâm, thông qua đó hỗ trợ người khác cùng đạt được như mình. Trạng thái tâm lý của hãnh diện tự hào đó có thể được vượt qua. giai đoạn đầu của tri kiến đó, vẫn còn dựa vào hệ quy chiếu của ngã, vẫn có thể tạo ra những ách tắc. Đức Phật sanh ví cũng giống như người tìm cầu lỗi cây, đứng trước cây lớn, chỉ lấy giác cây với lòng thỏa mãn, dù cho có người góp ý cặn kẽ vẫn không nghe theo. Ở đời những người có tri kiến có thể được hiểu nôm na là những người có rất nhiều văn bằng phát minh, sáng kiến, ý tưởng. Họ có thể đóng góp rất nhiều cho cuộc đời. Giá trị đóng góp đó làm cho họ cảm thấy mình xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Thái độ đòi hỏi những sự cung kính về vai trò vị trí của họ làm cho họ có một khoảng cách trong mối quan hệ giao tế với những người khác. Trong khi đó, những người xuất gia khi vượt lên trên những khả năng phàm tục, những khuynh hướng phàm tục, thì họ sẽ trở thành những con người là cô thân vạn lý du. Họ có thể đi trước thời đại, họ có thể đi trước giáo hội, họ có thể có nhiều cái nhìn mà đến 100 năm sau con người trong thời đại hiện tại mới nhìn thấy. Những cái nhìn đó nếu không khéo tạo ra trạng thái rất là cô đơn. Người đi trước người khác đó, sẽ không có bạn. Người đóng góp nhiều hơn cuộc đời đó, sẽ bị người đời ganh tị. Họ dễ dàng bị hãm hại, dễ dàng bị tạo ra thành một cách thế. Bên A cũng thấy rằng họ là đối thủ, và bên B cũng thấy rằng họ không phải là liên minh. Những người đi trước cuộc đời luôn luôn rơi vào trạng thái đó. Phải có bản lãnh lắm mới không có mặc cảm. Phải có bản lãnh lắm mới vượt ra khỏi được bản ngã. Phải có bản lãnh lắm, dĩ nhiên bản ra đây phải là bản lãnh tự giác, mới thấy được rằng là bản chất nhân tình thế thái là như vậy. Cho nên không buồn, không đau, không hận, không sầu, phản đấu nhiều hơn nữa để vượt qua tất cả những gian truân và thử thách. Đi trước thời đại một cái đầu sẽ bị thời đại chặt đi. Như Lai Thế Tôn là người đi trước nền văn hóa của Ấn Độ một cái đầu của tuệ giác. Nhiều người không thích Ngài, cho Ngài là nhà huyễn thuật, cho Ngài là người ma thuật, cho Ngài là người chủ trương sai lầm. Nhiều chủ nghĩa đã được gán ghép lên con đường tâm linh của Ngài, nhưng chân lý vẫn là chân lý thôi. Sự thật vẫn là sự thật, chân thật thì bất hư. Là những người có tuệ giác ở mức độ đầu rất cần phải nêu bài học của Đức Phật ra ở câu là chân thật bất hư, để không chán nản, để không thất vọng, để không hãnh diện, để không tự hào. Đối với lũ, đừng dạy gì mà chúng ta tạo ra một bức tường để chắn ngang nó. Hãy sống chung với nó, sống chung với hạnh tùy duyên để vượt lên trên lũ. Khuynh hướng y khoa ngày nay khuyên bệnh nhân sống chung với cơn bệnh là một khuynh hướng rất là tốt. Kháng cự lại cơn bệnh có thể làm cho người đó bất mãn, chán nản, dẫn đến những thái độ ứng xử bế tắc. Sống chung với cơn bệnh có nghĩa là mình thấy rằng là bệnh là một phần của mình, chấp nhận nó như một thực tại đang diễn ra và tìm cách để chăm sóc đó, lo lắng nó, chứ không xem nó là kẻ thù. Xem nó kẻ thù, con người bệnh nhân sẽ rất là dễ căng thần kinh, buồn tủi, đau đớn, có những phản ứng tiêu cực. Còn sống chung với nó, nghĩ rằng nó là một phần của mình, cho nên chuyển hóa nó, giúp nó trở nên là bạn thay vì nó là thù. Sau khi phân tích về bốn tình huống lòng tự mãn có thể phát sinh ở nhiều cấp độ tâm linh khác nhau thông qua quá trình tu tập của người xuất gia, nói chung là người hành giả nói chung, Đức Phật đã nêu ra tiêu chí vượt qua tâm lý tự mãn, và đó chính là lỗi cây của đời sống thánh hạnh, lỗi cây của đời sống Phật hạnh, lỗi cây của đời sống giác ngộ và giải thoát. Có người xuất gia thành tựu tri kiến không chút tự mãn, được thời giải thoát. Đây là việc có thể xảy ra, vì ấy có thể bỏ thời giải thoát. Ở trình độ tâm linh đạt được giác ngộ giải thoát mang tính lệ thuộc vào thời gian, vẫn còn có thể từ bỏ đi những giá trị cao siêu đó, trở lại đời sống phàm tục. Bất thối chuyển chỉ diễn ra với những người, nói theo kinh điển Pali, đạt được quả vị A-la-hán. Dưới quả vị A-la-hán vẫn có thể bị thối thắt ở mức độ nào đó, chùn bước, chậm tiến, hay là bám víu vào thành quả. Tất cả những cái này có thể làm cho đời sống của hành giả bị khựng lại, bị bế tắc đi. Thời giải thoát có thể được hiểu là tính cách giải thoát mang yếu tố thời gian nhất định, liên hệ đến điều kiện thuận lợi trong tu tập nhiều lắm. Nếu như hành giả nào đó thân cận được những bậc thánh, sống trong một môi trường tâm linh với những giao thoa tâm linh của những người đồng tu lớn, suốt thời gian có mặt ở trong đạo tràng đó, họ có thể đạt được trạng thái giác ngộ giải thoát mang tính lệ thuộc vào thời gian. ai tham dự những khóa tu thiền thất hay Phật thất 7 ngày, suốt 7 ngày đó tâm lý của chúng ta cảm thấy hân hoan, nhẹ nhàng, vững chãi, thảnh thơi. Khi trở về lại nhà rồi phiền não đã xuất hiện. Đó, gia đình của mình đâu có cảm thông với mình giống như là những người bạn đồng tu. Ở trong một môi trường thiền thất hay Phật thất, mấy ngàn người ngầm san sát với nhau, cách nhau chỉ có 2-3 tấc thôi, vẫn cảm thấy hân hoan, vui vẻ. Trong số đó vô số người có những hơi thở giống như là máy có xay đó. Họ thở ào ào, ấy thế mà mình vẫn có thể ngủ ngon lành. Bởi vì mình thấy được môi trường đây là môi trường tâm linh. Tất cả những ảnh hưởng của tiếng gái của những người ngủ bên cạnh, những ánh sáng tạo ra trạng thái lệ lạc cho những người đồng tu, không làm mình cảm thấy có trở ngại. Còn khi trở về đối diện một mình hay là sống trong gia đình, những người có thói quen ngủ tắt đèn, một ánh đèn mở lên là có thể làm cho họ phiền não. Tiếng gái nho nhỏ của người thân trong gia đình có thể làm cho họ bị thức giấc. Thay đổi môi trường thôi, trạng thái thời giải thoát đã bị biến mất. Giải thoát mang tính thời gian thì thường mang tính điều kiện thuận lợi. Mất đi điều kiện thuận lợi, yếu tố giác ngộ giải thoát đó sẽ mất đi. Chúng ta có thể đạt được trạng thái giác ngộ hay là an lạc trong những thời gian ẩn tu. Khi chúng ta hạn chế tiếp xúc với đối tượng toàn cảnh thì các giác quan của chúng ta sẽ đặt ra trong một tình huống nhẹ nhàng, dễ kiểm soát, dễ thuyết phục lắm. Đó là bước đầu của giải thoát. Nhưng đừng bao giờ đánh đồng bước đầu của giải thoát với đích điểm cuối cùng của giải thoát. Tu không phải là tu trong lúc chúng ta thuận lợi, mà tu là tu ở trong hoàn cảnh nghịch mới nhiều. Một ngày giỏi lắm chúng ta có được 6 giờ để lên tiếp xúc với Phật là nhiều. Hoặc là trong những thời gian bế quan tỏi cảng nhập thất tu một mình, chúng ta có nhiều thời giờ tiếp xúc với môi trường tâm linh nhiều hơn, sự giác ngộ đạt được cũng cao hơn. Sau khi ra thác rồi, chúng ta phải tiếp xúc với đời sống bình thường, tiếp xúc và thậm chí với rất nhiều người khó thương, khó ưa. Thì làm thế nào để giữ được trạng thái tâm an lặng, nhẹ nhàng, thảnh thơi là một thách đố rất là lớn cho tất cả con người hành giả. Đi với Phật mặc áo cà sa thì dễ lắm rồi. Đi với ma, phần lớn chúng ta chọn con đường là mặc áo giấy. Thái độ ứng xử giang hồ sẽ trỗi dậy trong con người của mình như một thói quen. Chúng ta dễ dàng cảm thấy hân hoan, hạnh phúc, an lạc khi tiếp xúc với những người có chiều kiến tâm linh cao. Nhưng phiền não, cọc cằn, thô lỗ, khó chịu xuất hiện khi là tiếp xúc, giao lưu với những người làm cho mình khó chịu. Như vậy chúng ta chỉ đạt được sự thành tựu trong thuận duyên, còn trong nghịch duyên chúng ta bị thất bại. Cái đó được gọi là thời giải thoát. Thời giải thoát thì rất là dễ, nhưng đạt được nó là mang tính thời gian thôi, chứ không phải là lâu dài. Chúng ta cần phải biết giấu mình. Trong quá trình tu tập đó, mình có thể đạt được sự an lạc thảnh thơi, nhưng đừng bao giờ để cho cuộc đời thấy được điều đó. Vì thấy được điều đó thì lúc bây giờ trạng thái rảnh rỗi thì không còn nữa. Phải tự giấu mình như đỉnh non cao, tự giấu mình trong rừng hoa lá ghét hư vinh thì mới tồn tại lâu dài, bằng không dễ chết lắm. Anh Minh phát tiết ra hoài rồi thì hoa bướm sẽ bay tới và đậu, cành cây sẽ dễ bị ngã oằn. Đức Phật khuyên tất cả những người xuất gia, giàu cho có chứng đắc cũng đừng bao giờ tự xưng rằng mình chứng thánh. Nếu ai chứng đắc mà tự xưng mình chứng thánh thì cái đó bị rơi vào trạng thái là tăng thượng mạng. Đức Phật chỉ dạy chúng ta có được lộ tận minh, tức là tuệ giác về tất cả những phiền não nghiệp chướng tan biến hết ở trong đời sống của mình, xác định rằng mình là một người chứng đắc thôi, chứ không cần phải tuyên bố điều đó với những người khác. Vì sự tuyên bố đó có thể mời gọi sự rắc rối. Quần chúng đến với những bậc thánh nhiều, đến với những người có tên tuổi nhiều, đến với những người có uy danh nhiều hơn là những người tham lặng trong cuộc đời. Và khi đến nhiều như vậy có thể tạo ra những chướng ngại khác và làm cho con người chạy theo hư danh hơn là trả theo những giá trị thật. Do đó Đức Phật đã khuyên tất cả những người xuất gia không nên sử dụng thần thông để thuyết phục quần chúng. Thần thông có thể tạo ra yếu tố tâm lý nghĩ rằng người có khả năng thần thông là người chứng đắc và khinh thường những người còn lại. Trong truyền thống lạc ma tái sanh của Phật giáo Tây Tạng có rất nhiều điều hay. Họ giới hạn được thời gian nuôi nắng một tiềm năng giác ngộ vừa được tái sanh, thay vì chúng ta phải đào tạo người đó ngay từ đầu, hoặc là để cho người đó phải tự vất vưởng đấu tranh với môi trường tu tập. Họ rước người đó về tu viện, có những chương trình chế độ đào tạo tâm linh tốt hơn, gấp 50 lần với người bình thường, Nhờ đó tiến độ phát triển tâm linh của người này sẽ được cao hơn những người khác. Bên cạnh truyền thống tốt đẹp đó tạo ra một tệ đoan, là người Phật tử của Tây Tạng xem những vị xuất gia khác cũng bình thường thôi. Họ không có lòng tôn kính đối với những người xuất gia mà không phải là Lạt Ma Tái Sanh, vì họ nghĩ rằng họ cũng là người tu. Những vị Lạt Ma thường cũng là người tu. Trên tay của những người Tây Tạng đều có những sâu chuỗi, dầu ở công sở, dầu ở chợ búa, dầu ở nơi làm việc, dầu ở trong nhà vệ sinh, họ vẫn lần chuỗi niệm Ăn Mới Đi Bắt Giao. Người xuất gia hàng ngày vẫn làm chuyện đó. Mỗi bữa sáng Phật tử tại gia đều đi thiền hành, thiền quán xung quanh khu vực của Đức Lai Lạt Ma và những khu vực được xem là có những vị Lạt Ma tái sanh. Sự tu tập miên mật của họ cũng không thua kém gì những người xuất gia cả. Có nhiều người tu theo tập, theo hạnh sám hối, mỗi ngày họ có thể lại 1000 lại, lại liên tục mấy tháng trời. Sự chuyên tâm nhất hướng về quá trình tu tập của họ rất là nghiêm túc, và do đó có thể tạo ra trạng thái rằng tất cả những người xuất gia tại gia giống như nhau, và do đó bản chất của sự hãnh diện tự hào vẫn có thể có mặt. Cho nên hãnh diện tự hào nó có thể len lỏi trong bất cứ lúc nào, khi mà tâm con người chỉ cần vướng vào bản ngã chút xíu là nó xuất hiện liền. Do đó chuyển hóa được bản ngã không phải là chuyện dễ. Bản chất của đề tu á, nằm ở chỗ là chuyển hóa được bản ngã thôi. Thành công hay không là nằm ở bản ngã, hay là trở nên được vô ngã về phương diện tâm lý. Do đó phải hết sức là thận trọng thì mới có thể thành tựu được cách lâu dài. Bên cạnh đó, Đức Phật khuyên là các hành giả xuất gia sau khi đạt được thời giải thoát đừng nên tự mãn. Thì lúc đó hành giả mới có thể đạt được trạng thái giải thoát siêu việt thời gian. Đây là sự việc không thể nào xảy ra, vì ấy sẽ không bao giờ từ bỏ trạng thái giác ngộ này. Nói một cách khác là ở đây Đức Phật muốn nói, người đạt được giải thoát siêu việt thời gian mới chính là người bắt thế chuyển. Nói cách khác phải là A-la-hán. Lúc đó hành giả mới được xem là đã đặt được gánh nặng xuống, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa, không còn hồi đầu với dòng chảy của khổ đạo. Việc tu tập được hoàn tất, phạm hạnh nó được thành tựu. Chỉ đến lúc mà chứng được đạo quả A-la-hán thì kết quả của tập mới được an tâm một cách tuyệt đối. Nói tóm lại, bài kinh dạy chúng ta về các hiện tượng tâm lý, về lòng hãnh diện tự hào thông qua các thành quả tu tập với những bước đi trong tiến trình tu tập phạm hạnh của người tu. Để cho hiện tượng tự mãn xuất hiện là làm cho tâm linh bị giảm thiểu đi. Nói một cách khác là khi chưa chứng quả một cách trọn vẹn thì yếu tố tâm lý hãnh diện tự hào vẫn có thể còn sống, sống một cách rất vi tế, sống ở trong tiềm thức, sống ở trong sự ẩn náu trong chiều sâu của bản ngã vi tế. Mối ưu tư của các hành giả Phật giáo là làm thế nào để chuyển hóa được những tâm lý vi tế này, tâm niệm thế nào đó, nhắc nhở thế nào đó, để cho chúng ta đừng bao giờ nuôi lớn lòng hãnh diện tự hào. Giáo dục trong bản kinh này là giáo dục hành trì, phát triển về giới, định và huệ. Đừng bao giờ dừng lại ở các kết quả đang đạt được. Nơi cái khác, Ngài khuyên chúng ta đừng bao giờ đánh đồng các bước đi là đích đến. Đừng bao giờ đánh đồng phương tiện là cuối cánh. Đừng bao giờ đánh đồng thành quả là những giá trị tuyệt đối, để từ đó hành giả mới có thể đạt được giá trị giải thoát một cách tuyệt đối. Đó là nội dung rất là sâu sắc của bài kinh này, đặt trọng tâm ở tâm lý và chuyển hóa tâm lý của người tu. Nhưng tất cả những người tại gia vẫn có thể học hỏi được rất nhiều thứ. Làm thế nào để cho lòng hãnh diện, cống cao, tự hào không còn bóng dáng ở trong nhận thức, trong cảm xúc, trong hành động, thì lúc đó con người tư cách đạo đức của mình mới được hiển lộ một cách trọn vẹn.